Ngày xưa có một cái ngài thiền sư tên là Triệu Châu Tùng Thẩm, hỏi thầy của mình là Nam Thiền Phổ Nguyện, đạo là cái gì? Thì ngài Nam Thiền là một cái đệ tử chân truyền của Mã Tổ. Mã Tổ là một cái thiền sư nổi tiếng, một thiền sư nổi tiếng nhất trong cái lịch sử Trung Hoa. Thì đời xưa đó, mấy cái ngài thiền sư mà nổi tiếng là nổi tiếng không phải là tại vì nhiều người theo, nổi tiếng là tại vì ngài có rất nhiều đệ tử mà giác ngộ. Và cái ngài Triệu Châu này, sau cái thiền sư này cũng là rất nổi tiếng, sau có nhiều đệ tử lắm, cũng là học từ cái ngài, từ mấy bậc thầy này. Thì ngài Triệu Châu mới hỏi như vậy mình có thể tới gần nó được không? Lúc mà thầy bắt đầu đi học tu đó, thì thầy đi kiếm thầy nhiều lắm, thầy thắc mắc, người ta có hỏi cái đạo, thường dùng cái chữ đạo hoài, nhất là người đạo giáo đó, người ta thích dùng cái chữ đạo lắm, mà người ta mỗi lần người ta nói chữ đạo họ hiểu, người đạo giáo đạo sĩ họ hiểu rõ ràng lắm, còn mình đọc chữ đạo mình hiểu vậy đó. Mình đi hỏi mấy thầy, hỏi bạch thầy đạo là cái gì, không ai trả lời mình được, không ai trả lời câu trả lời mấy cái tổ sư trước đã dạy là cái tâm thông thường tới cái đạo. Cũng cần phải kiếm những cái giáo lý cao siêu xa vời, mà cái đạo ngay trong cái tâm bình thường của vị đó. Thì ngài Triệu Châu nghe như vậy thì vẫn thắc mắc của cái đạo sao mà trong cái tâm thường, cái tâm thường là tại sao tôi vẫn chưa giác ngộ nữa. Đời xưa mấy thiền sư lịch sử giờ sợ lắm, ông nói thẳng cục lốc như thời đại này thì nó thẳng ngay rồi. Bạch thầy, nếu như mà cái tâm bình thường là đạo thì bạch thầy, tại sao con giống thầy nói, tại sao con giác ngộ nói? Ok, thì ngài Nam Tuyền mới trả lời, ngài nói là nếu như mà ông mà muốn tới gần nó đó thì ông cần đi xa nó hơn. Ok, thì ngài Triệu Châu thiền sư mới nói nếu mà sư phụ nói là con không thể tới gần nó được ấy, thì làm sao mà con biết là cái đạo bây giờ? Ngài Nam Tuyền mới trả lời, ngài nói là ngài mới trả lời rằng cái đạo đó không phải là phải biết hoặc là không biết, nó có liên quan tới biết và không biết hết đó. Tại sao như vậy? Tại nếu cái biết đó là chỉ là cái vọng tưởng thôi, mình tưởng tượng thôi, mà cái không biết đó, là không coi gì hết đó. Nếu quý vị tu cái đạo mà bỏ những cái nghi vấn trong cái tâm mình, cái tâm mình không có một nghi vấn gì hết, quý vị tu mà không có một cái nghi vấn ở trong tâm, và quý vị thiệt sự có thể thâm nhập được cái đạo, lúc đó quý vị sẽ thấy rằng lúc đó quý vị sẽ thấy là cái đạo nó vô tận như cái hư không, và nó rộng, và nó vô hạn nữa. Làm sao có cái sự bàn cãi về cái đúng và cái sai bây giờ? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thì nghĩ là sao? Thì nghĩ sao? Lòng tin gì? Lòng tin với ông thầy. Khi mà ngài Triệu Châu thiền sư mà nghe ngài Nam Thiền nói rằng là cái tâm bình thường là cái đạo đó, thì quý vị thấy không, cái ông thiền sư mà Triệu Châu này giỏi lắm, mà tại vì ngài đã tu lâu năm rồi, đã nghiên cứu cái này lâu năm rồi và vẫn chưa hiểu cái đạo là cái gì hết. Ok, thì khi mà nghe nói là cái tâm bình thường là cái đạo thì ngài không thể nói tin được, nó sao có dễ gì được, đâu có thể nào mà dễ được như vậy. Quý vị thấy cái câu cuối cùng nói là làm sao mà có cái phần bàn luận về cái sai và đúng bây giờ. Cái này là cách người Hoa thiền sư đời xưa ta nói một cách khéo, là tại sao mày dốt mà dám không tin lời của thầy? Con dốt mà không tin lời thầy. Nếu thực sự mà ông mà không có hoàn toàn không nghĩ kỹ cái lời nói dạy tôi vừa rồi, cái ngài này hay dễ sợ lắm. Cái ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện là hay dễ sợ. Ngài nói là nếu như nó rất là chính xác. Ông nói là nếu ngài nói là nếu như mà lúc mà tôi nói cái câu á là cái tâm bình thường là đạo đó, thế lúc đó mà ông không có cái nghi kỵ Nếu lúc mà quý vị, lúc khi thầy ông mà nghe cái câu là cái tâm bình thường là cái đạo đó, okay, mà trong tâm, trong mà cái tâm quý vị nó không có cái, không có một cái nghi vấn nào hết, lúc đó cái ông có thể thiệt sự thâm nhập được cái đạo. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là cái đạo đó nó rộng và nó vô tận, giống như là cái hư không. Cái đó gọi là đốn ngộ. Mình mới bàn về cái đốn ngộ. Quý vị mà chưa hiểu cái câu này có nghĩa cái viện chưa đốn ngộ này. Người nào mà đốn ngộ giơ tay cho thầy coi. Cô Thân Hương, cô Thân Hương là đốn ngộ rồi. Thành cái phần này, cái câu kinh, câu kinh nói, kinh giảng là Bồ Tát khi mà tu hành bố thí, tu hành lục độ thì không có thọ cái phước đức của mình. Thì tại sao không thọ phước đức? Tại vì cái lúc mà các ngài tu lục độ nó không khác gì là thở hết á. Thì chuyện rất là bình thường. Lúc mà quý vị thở vô thở ra, cái lúc quý vị thở vô thở ra, quý vị có đòi được người ta biết ơn không? Đúng không? Chuyện các ngài Bồ Tát tu hành là chuyện thông thường, như là thở hay là ăn hay là uống, xong có đòi phước báo làm gì? 774. Tu Bồ Tề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, người này không hiểu nghĩa lời ta thuyết. Tại sao Như Lai không từ đâu đến cũng không đi đâu cả nên gọi Như Lai? Đó này, phần này đang phá cái chấp trước, những cái chấp trước về cái cảnh giới của Đức Phật. Ok, nhất là người ta nói Phật đến Phật đi. Chẳng hạn như có người nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến, thì giống như ngày hôm nay chúng ta có lễ Phật đản là mình làm mừng, làm cái tiệc mừng cái pháp hội để mừng cái ngày sinh của Phật. Okay. Nếu những cái người mà nghĩ như vậy thì không thể nào hiểu được cái nghĩa của cái giáo lý của ta dạy. Đối với chúng ta khi mà thấy Phật mà đi Phật đến đó, cái đó chỉ là một cái ảo tưởng thôi, là không hiểu rằng á. Tại vì Như Lai đó không có chỗ nào mà từ đó mà ngài đến, và không có chỗ nào ngài đi, bởi vậy mới gọi là Như Lai. Khi quý vị nhắc tới cái tên cái danh từ Như Lai, cái Như Lai đó, danh từ Như Lai có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Như Lai là cái biệt hiệu của cái pháp thân của Phật. Cái pháp thân của Phật á, cái vị theo bên công chúa giáo ta coi á, là mình là khác với chúa trời, ok. Còn bên Phật giáo mình với Phật là một, mình không khác gì Phật, ma quỷ không khác gì Phật, tất cả chư Phật đều có cùng một cái pháp thân. Bởi vậy các chư Phật không bao giờ giành nhau hết. Tại sao vậy? Giành với mình làm cái gì? Đức Phật, cái pháp thân Đức Phật là cái pháp giới, là cái vũ trụ này. Rồi ngài biến thân ra, biến thân thành Thích Ca Mâu Ni Phật, thành A Di Đà Phật, thành Dược Sư Phật. Ngài chỉ là biến thân ra thôi, chứ thì ra cùng là một cái gốc cả. Người ta có tăng thiền nói ông thầy sao mà giảng kinh Kim Cang mà giảng thế nó dễ dàng quá, thấy không có gì cao siêu hết đó. Quý vị thấy không? Thành ra cái pháp lý này rất là hay. Nói là sao? Nói là thì nói cái ông bạn trẻ này, ông nói là nếu mà dùng cái lý trí của con người đó, những cái học thức con người đó, để mà chứng minh rằng mình cũng là pháp thân của Phật thì không bao giờ làm được. Không bao giờ làm được, tại mình không thể nào thấy được cái vô tận, làm sao mình chứng minh được. Ok. Thành cái phương pháp mà muốn chứng minh mình là vô tận là mình phải tin cái đó. Thì mình sẽ tới được cái đó, mình sẽ thấy được cái đó, mình sẽ tự xác nhận là cái đó. Nếu như cái này, câu này rất nổi tiếng, quên cái từ Phật giáo người Trung Hoa, nói rằng nếu như quý vị thiệt sự mà hiểu rằng Phật Pháp á, thì quý vị sẽ thấy á, là cái núi, cái sông, cái quả đất này đều là pháp thân của Như Lai.
Tại sao?
Tại sao nói là nếu như quý vị thực sự hiểu Phật pháp thì quý vị sẽ thấy sông, núi, sông, mặt đất này đều là pháp thân của Phật.
Khi quý vị mà tới đó, quý vị sẽ thấy. Nếu như quý vị không hiểu được những cái núi, sông, đồi, đất đai này đều là pháp thân của Phật, thì quý vị khi mà gặp Phật sẽ không nhận ra được pháp. Nếu như quý vị không thấy được mà cứ tiếp tục tu học như vậy thì quý vị gọi là manh tòng, mà theo một cách mù quáng. Thành bởi vậy khi quý vị bắt đầu tu hành, thành khi quý vị bắt đầu học đạo đó, thì quý vị phải nhớ là phải biết nhận ra. Thành cái quan trọng như quý vị phải nhận ra cái Đại Thừa là cái gì và tu theo, học cái phép tu của Đại Thừa. Quý vị nghĩ chuyện này chuyện rất là thông thường, rất là nhàm chán. Thầy hỏi quý vị, thì biết bao nhiêu người ngoài tự coi là Phật tử mà đang tu Đại Thừa? Cái Đại Thừa đó là cái pháp thân của Phật. Cái Đại Thừa là cái pháp thân của Phật. Tại sao như vậy? Cái Đại Thừa nó vô tận, không đủ thời giờ để mà học, để mà nghiên cứu đó. Như là cái pháp thân của Phật vậy luôn. Người theo cái pháp Đại Thừa tu sẽ được chứng được cái Phật quả. Ngược lại, cái vị theo con đường ngoại đạo thì càng ngày cái vị càng xa hơn. Cái Đại Thừa là cái gì? Đại Thừa đó là cái giáo lý về cái tâm của quý vị. Cái tâm quý vị ra sao? Ok, lúc quý vị ngủ, lúc quý vị buồn, lúc quý vị vui, lúc quý vị giận, thì cái tâm quý vị ra sao? Thì cái Đại Thừa giúp quý vị hiểu được những cảnh giới của cái tâm, tất cả những cảnh giới của tâm. Cái sự khác biệt á, giữa cái bên Đại Thừa với ngoài đạo chỗ này, cái ngoài đạo á, họ càng ngày càng xa cái tâm. Tại sao như vậy? Thầy nói rõ một cách rõ ràng quý vị hơn. Quý vị cần tu bên Đại Thừa mà càng tiến bộ, quý vị càng tự hiểu mình hơn, thấy rõ hơn về cái tâm của mình. Còn cái bên ngoài đạo, quý vị càng tiến bộ ngoài đạo, càng nghĩ quý vị càng bị mù mờ về cái tâm của mình. Dễ sợ không? Thầy hỏi quý vị, khi quý vị tu đạo Phật đó, quý vị hiểu gì rõ hơn gì về cái tâm quý vị? Thấy rõ chưa nào? Thành quý vị biết không? Khi mà quý vị tu đó, mà quý vị biết mình đang đi vào con đường ngoại đạo, khi nào là quý vị lúc mà tu đó, mà thấy mình càng ngày càng tu càng nhiều, thì càng ngày mình càng cái ngã mình nó càng to. ngã nó không bớt. Cái tu hành quý vị mà càng ngày cái ngã càng ngày nó càng cứng, nó càng mạnh, nó càng vững hơn, thì quý vị biết là mình đi lạc đường rồi. Quý vị thấy không? Nhiều khi dùng cái chữ ngoại đạo, người ta giận, ta nói tại sao dám ngoài tôi là ngoại đạo. Đâu có ngoại đạo. Cái ngoại đạo chỉ có nghĩa là cái ngoại nó ở ngoài cái tâm của quý vị. Cái đạo mà đi tìm cái sự thật ở ngoài cái tâm của quý vị. Ở ngoài chứ không phải ở trong mới gọi là ngoại đạo. Chứ đâu phải là ngoại đạo là xấu đâu. Ngoại đạo rất là chính xác. Ngoại đạo là quý vị đang có một con tìm một con đường mà nó đi càng ngày nó đi xa vào cái tâm chúng ta. Làm sao quý vị biết là ngoại đạo? Cái ngoại đạo đặc biệt chỗ này, càng tu ngoại đạo cái ngã nó càng lớn. Thành thầy nói quý vị nghe, cái ngoại đạo với trung đạo nó quan trọng ở cái chỗ là cái tâm quý vị nó ở đâu, cách tu hành quý vị, chứ không phải là cái bề ngoài. Tại thầy tin đó, nhiều người mà người ta ngoài ngoại đạo, theo cái những cái ngoại đạo, dường như theo đạo giáo, thầy biết có những người, thầy gặp những có người đạo giáo, người ta còn Phật giáo hơn là mấy tu sĩ nữa. Sự thật là vậy đó. Họ giỏi nó độ mà họ hiểu cái tâm đến cái trình độ cao đến độ mà họ còn giỏi hơn người mấy thầy tu của mình nữa. Tại sao mình dám gọi họ là ngoại đạo được? Đúng không? Thành ra cái ngoại đạo theo ý kiến của thầy là những cái người mà tu theo con đường tu mà đi chạy theo cái ngoài cái vật ở ngoài thay vì từ tự luyện cái tâm mình, tự cái rèn luyện tâm mình. Ok, thành ra cái ngoài đạo với trung đạo đối với thầy là cái tâm, chứ đâu phải là cái tướng, chứ đâu phải là cái vỏ đâu. Khi mặc cái áo, mặc cái áo cà sa mà quý vị khuyến khích học trò mình đi làm chuyện chuyện thế gian pháp không, đi làm tiền, đi niệm Phật đi để quý vị giàu, có nhiều tiền hơn, niệm Phật để có chiếc xe Mercedes hả, niệm Phật để mà giàu có, để mà sang trọng, phải không sư cô? Có ai dạy như vậy không? À, thì như vậy là ngoại đạo, đâu phải là nội, đâu phải là trung đạo đâu. À, đây là người thì thầy nói cái gì nghe, cái đó là giảng cái vị rõ về cái ngoại đạo với là về trung đạo cho đó. Chứ đừng tưởng là chấp vào cái tướng đó, là tại vì người ta là mang cái lốt là lốt đạo giáo, có nghĩa là người ta là đạo giáo, là ngoại đạo, không có đâu. Nó còn trung đạo hơn mình nữa. Còn mấy ông nói là tôi là hòa thượng của phim pháp môn đại thừa, tôi là này là nó thiệt, họ là thiệt, rằng họ tu pháp ngoại đạo, họ không hiểu gì hết đó, chạy theo toàn thế gian pháp không, tu toàn làm chuyện thế gian không, đi làm tiền, đi đầu tư và cổ phần, rồi xây nhà xây cửa, rồi xây viện dưỡng lão, rồi xây chùa, rồi này đó, toàn chuyện thế gian pháp không. Tại sao mình đi xa càng ngày càng xa, càng nguy hiểm? Tại càng xa còn trở lại khó lắm. Thầy cho thầy cái ví dụ này là thấy rất là thông thường. Sáng thứ bảy có lớp đại giúp thiền, thì cái lớp thiền thứ bảy đó, sáng thứ bảy đó, thầy gặp nhiều người đó, là đã theo học rất nhiều thiền sư, học nhiều pháp rồi. Họ có định lực, họ biết, họ có công phu thiền. À, mà thầy nhìn họ, cách họ nói chuyện với họ, mới nhìn họ ngồi thiền, thầy biết ngay mấy người này thiếu căn bản. Mà xong thầy nói họ được, người ta tu 20 năm thiền 20 năm, xong mình nói người ta là quý vị, cái căn bản thiền quý vị nó trật rồi, ai mà tin mình bây giờ. Thầy nói họ tưởng họ biết hết tất cả, thầy nói xếp bằng đi thôi. Tôi đã biết rồi, thầy nói làm gì, đừng có đụng đậy. Người ta nói, thầy nói đừng có đụng đậy. Người ta nói, ủa cái gì lạ đâu, có gì mới đâu. Mà cái ông ngồi thiền, nói đừng có đụng đậy. Lúc mà ngồi thiền, họ nhúc nhích, họ nhích chân, nhích tay. Okay. Gãi lỗ mũi. Mà nói đừng đụng đậy. Người ta nói, thầy tôi biết rồi, tại sao? Họ làm trật mà không biết.
Thầy thân mắc gì không? 779. Thành ra cái như lai là vô lai vô khứ, không đi mà không có đến. À, thì như lai là như là không có động đậy, lai là đi là động đậy. Nên trong cái trạng thái này là cái trạng thái vừa động vừa tỉnh, dễ sợ không? Vừa động vừa tỉnh, mình vừa xấu vừa đẹp cùng một lúc. Mình vừa giận mà không giận cùng một lúc luôn.
Thành ra cái động với tỉnh đó gọi là nhất như. Nhất như. Nhất như là cái gì? Nhất như là không còn phân biệt nữa. Thành cái gì nếu mà nói mà còn động thì còn tỉnh đó, phải có còn vừa động vừa tỉnh, có nghĩa là vì không cần phân biệt nữa, mới có được cả hai cùng một lúc.
Cách duy nhất mà quý vị vừa có động với tỉnh là cái tâm quý vị không còn phân biệt nữa, mới có được động với tỉnh cùng một lúc. Lúc mà cái lục thức của quý vị nó ngưng lại, lúc đó là vừa có động vừa có tỉnh.
Những người đang tu đó, thành những cái người đang còn tu đó mới hiểu và học hai câu này, là cái động nó không có cản, không có ngại, không có ngại, không có cản trở cái tỉnh. Cái tỉnh không có cản trở cái động, không có ngại cái đâu. Cái đó gọi là nhất như.
Thì những cái này cái vị không thể nào mà hiểu được. Chỉ cần học thuộc lâu thôi. Ok.
Động tỉnh nhất như, động bất ngại tỉnh, tỉnh bất ngại động. Chừng như thôi.
Phải không sư cô?
Lúc đó cái vị lúc nào đang tu, đang thiền, là mình vừa ăn kim chi, mình đang thiền.
mình đang đi bộ mình thiền, mình ngồi cũng là thiền. Ồ, cảnh giới tuyệt vời. Lúc đó không còn khổ. Từ sáng tới tối thì cái tứ hành đó là đi đứng nằm ngồi đều là tu hành hết. Thành mình tu hành, mình tinh tấn trong mà nhất cử nhất động trong mọi lúc, chứ không phải chỉ phải ngồi thiền không đâu. Bởi vậy quý vị biết có nhiều người tới viếng thăm những cái đạo tràng ân sư của thầy, nhất là cái chùa Vạn Phật đó. Thì người tới Vạn Phật nói: quý vị tự coi mình là đạo tràng tu thiền, chuyên môn tu thiền phải không, mà sao ngày tu thiền có 2 tiếng đồng hồ? Họ nói tôi nè, chùa tôi nè, tu thiền 6 giờ một ngày. Họ nghĩ là họ giỏi thiền hơn. Họ đâu có biết rằng á, cái bàn Phật á là chỉ ngồi thiền 2 tiếng, còn cái sư cô kia là ngồi 6 tiếng đồng hồ, đúng không? Phần còn lại cô làm gì? Sư cô còn lại, sư giờ còn lại sư cô đi nhảy đầm này, đi nấu ăn này, đi chợ này, đi búa này, ok? Thành đâu phải là mình, sư cô nói là không phải là mình ngồi thiền, không phải không ai ngồi thiền đâu, có người ngồi thiền lâu chứ, để có người không có ngồi thiền lâu, ta dùng pháp môn khác cũng thiền. Tu hành là sao? Tu hành là lúc nào luôn luôn mình phải giữ cái thân, kềm cái tâm và ngừng tất cả những cái mê muội và cái tán loạn, thì đó hoài là thiền. Mình thấy không? Đâu phải nhất thiết phải ngồi đâu. Ngồi là chỉ là một cách thôi. Thành cái ngồi thiền, cái tòa thiền á, chỉ là một cái phương tiện để quý vị tới cảnh giới này nè, chứ không phải là thiền là ngồi đâu. Thành cái thiền là vậy, là cái gì để quý vị, giúp quý vị ngồi thiền là giúp quý vị giữ cái thân, kềm cái tâm, không được tán loạn, không được mê muội. Thấy được cái đó rồi, lúc mình đứng lên mình phải tiếp tục làm như vậy mới gọi là thiền. Đâu thiền nó phải là ngồi không đâu. Người ta lầm tưởng, mấy cái người chưa hiểu nói là mình phải ngồi thiền, không có đâu. Thành cuối cùng quý vị phải hồi quang phản chiếu. Phải hồi quang phản chiếu, tự xét mình. Đừng có nói là ông thầy này dở, ông thầy giảng kinh dở, ông thầy hát dở, ông thầy cái tướng xấu, không có đâu. Cái đó là không phải hồi quang phản chiếu. Có mấy cái đệ tử của ân sư của thầy Ngài Tiến Hóa, ngày sư Ngài Tiến Hóa nói là ông thầy nào, họ chê nó, ông thầy này trời ơi mà bất hiếu quá, ông thầy này giảng kinh giảng làm lễ trật, thấy ông này tướng và tướng cũng sư. Thầy mới nhắc lại những cái người này, vì thầy Ngài Tiến Hóa Ngài dạy cái pháp là gì, là hồi quang phản chiếu, chứ đừng có nhìn ông thầy khác, đừng nhìn cô khác, nói chuyện người ta. Những cái người mà nhìn người ta mà chuyên môn chê người ta là những người đó sai. Những cái người bị chê không phải là sai. Không cần biết họ chỉ trích ai, thì biết người đó sai là tức. Tại sao? Cái pháp tu Phật pháp mình có như vậy. Coi kia các bác gì không? Những cái người mà chuyên môn nói là ông thầy rõ ràng cái tôi ta tu ngày Tiến Hóa 3 chừng 5, 4 chừng 5 rồi, cái giáo lý tôi hiểu hết rồi, rõ ràng tôi chứng minh nữa, ông Ngài Tiến Hóa nói như vậy, ông thầy cứ nói như vậy, ông thầy cứ sai rồi. Đó. Mà họ nhất định không chịu hồi quang phản chiếu, chuyên môn nhìn người ta. Họ kêu, sao chưa sao, chúng chưa sao, tôi nghe đồ. Nghe một cái là chạy lật, là kêu điện thoại tới, nói là, trời ơi, tôi mới nghe ngày hôm nay nè. Nói là cái bà kia bà bỏ đi rồi, trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Cái chùa rang, cái chùa lộn xộn á. Vẫn hiểu như thế. Chuyện bui cái rùi bu, kể người ta làm gì kể người ta. Thành ra cái gì mà làm đúng á, thì cái việc càng ngày càng tiến bộ, càng vững. Còn người ta làm sai, ta càng ngày ta càng biết nhiều, người ta càng tuột. 780 ngay bắt đầu kinh á, thì nói làm sao, làm sao cái đồ kinh nói, kinh nói là Phật Phật đắp y lên, xong rồi cầm cái bình bát, xong vào cái thành Tỳ Ca La Vệ, thành Vệ Tỳ gì đó, để mà khất thực. Nếu không phải đó là đi sao? Xong sau khi mà khất thực xong đó, thì thứ tự khất thực đó, thì ngài trở về. Thì không phải trở về sao? Tại sao nó không về, không có đi? Thành ra không thể nói là đây không phải là Đức Phật đi là đến, mà thiệt ra là cái tâm quý vị đi và đến. Tại sao như vậy? Có một câu thơ gọi là Thủy Thanh Nguyệt Hiện, Vân Già Nguyệt Ẩn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như cái nước mà nó trong thì mặt trăng nó sẽ hiện lên, hiện ra. Nếu như mà bị mây che đó, thì mặt trăng nó sẽ bị ẩn. Thành ra cái việc nghĩ lại cho coi, nếu như nói khi mà nước nó trong thì mặt trăng nó đến, thì sẽ đến à? Thiệt sự đến không? Hoặc khi mà mây nó che lại, mây che lại mặt trăng á, thì có nghĩa thiệt sự mặt trăng nó biến mất hả? Cái tâm quý vị nó bị mê muội chứ không phải nào. Ai xét mét gì không? 781 Thằng cuối cùng nhắc lại cái việc là cái ứng thân á, có đi có đến, còn cái pháp thân mà không đi không đến. Bởi vì ngài Di Lặc Bồ Tát mới có một cái câu kệ. Ngài nói đó, những cái mà đi hay là đến á, là pháp thân, là ứng thân Phật. Như Lai là thường là bất động. Phi nhất, phi dị, không phải một, cũng phải là khác. Và như vậy, nên khắp tất cả mọi nơi này pháp giới. Thành ra Như Lai không đi mà không đến. Chỉ có cái bát thức mới có cái sự phân biệt giữa đến và đi. Bởi vì kinh Kim Cang mới nói, thầy mới nói Đức Phật không có thể quay Phật là đang ngồi đang nằm hoặc là đến hoặc là đi, đừng có cái phân biệt như vậy. Khi quý vị ngừng cái tâm phân biệt thì cái trí huệ mới lộ diện. Thầy mới làm cái này, làm cái câu đỏ rất là quan trọng. Thì nhắc lại quý vị, cả ngày quý vị cứ phân biệt hoài, ok, tìm cái thích, tìm cái lợi, tìm cái thú vui, mà gạt bỏ cái đau khổ. Cô Sana cô nói là tôi mới được có cái khám phá tuần vừa rồi. Cô nói là cô đang ngồi, cô gặp, cô để ý mấy cái người mà họa sĩ, người ta thích ngồi thiền. Tại sao cô ngồi thiền, cái bàn, cái ghế dài, cái có người, mấy người họa sĩ khác ngồi bên cạnh ngồi thiền với cô, nó cái thiền hay quá, họ thích thiền. Thầy nói rất, quý vị cũng biết đó, rất nhiều người nghệ sĩ ta thiền, nhưng ngay phải họa sĩ không mà ca sĩ cũng thiền. Hay như cái ông ca sĩ Mick Jagger đó, của Rolling Stones đó, là ông nói là trước khi mà ông bị diễn là ông ngồi ông làm yoga 45 phút. Bởi vì cái ông ngồi, khi mà ông bị diễn ông chạy luôn chạy tới như người điên vậy đó, rất nhiều như vậy. Thầy hỏi cái ông này, ông này hay là cô vậy? Là cũng là nghề múa mà nhảy múa nữa. Thầy hỏi có phải ông kinh nghiệm ông cũng như vậy? Ông nói đúng. Quý vị muốn biểu diễn, muốn trình diễn, quý vị nên thiền trước khi mà gõ mỏ đó, ngồi thiền thì đúng. Cái ông kia ông cười khà khà rung đùi, nó ai vậy, tôi được miễn ông thầy, ông miễn tôi không có, ông thầy nhìn mặt nó con cũng vậy luôn nữa, đánh chuông chuông trống là cũng phải ngồi thiền luôn nữa. Thầy nói không phải riêng nghệ sĩ không, thầy nói những người nghệ sĩ đó, họ tìm cái cảm ứng của họ nhiều hơn từ cái thiền,
hơn là những cái chuyện dục lạc. Thành tại sao cái thiền đó nó mở rộng cái vòng trời cái gì ra?
Ngày hôm nay cứ học đại học rất quan trọng nghe chưa? Chữ đỏ đây nè. Ok. Nói cách khác, quý vị bớt phân biệt thì cái huệ sẽ nó phát triển. Đừng có than, đừng có chê dở, đừng chê ngon, đừng có than phiền.
Đừng có than phiền, chuyện sẽ ra kệ đó, mình chấp nhận hết.
Ai thắc mắc gì không?
Không ngày nữa, bớt phân biệt đi, kệ nó. Ngài Tiếng Hoàng Ngài dạy thầy câu đó đó. Tất cả mọi sự đó đều ok.
Phải không sư cô? Sư cô đang ngủ luôn đó. Thầy có buồn không? Không có đâu. Thầy quán rồi.
Càng bớt phân biệt chừng nào thì càng có trí huệ chừng này. Nó từ từ như vậy đó, nhưng phải bỗng nhiên nó xảy. Quý vị đừng nghĩ nó dễ như vậy đâu. Ông thầy nói nha, tại vì tôi hiểu, không có, mình phải chọn làm từng cái khoa. Ngày hôm nay mình nói ok, tuần này á mình không còn phân biệt cái chuyện ăn thịt hoặc là ăn cá nữa. Và tuần sau mình không phân biệt về cái đồ ăn hải cản nữa, đồ ăn biển. Mình tập từ từ đó, không phải chuyện lý thuyết đó nghe. Mình phải nhận, mình khoan nhận cái gì hồ quan hoàng chứ qua mình đang phân biệt cái gì. Tại cái việc gạt một cái, bớt phân biệt một cái thì vẫn thấy rõ hơn.
Có nhiều người nói vậy, chiều chủ nhật từ 12 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi không có chuyện gì xảy ra hết, thôi mình tới chùa chơi có thử. Sau 2 giờ rưỡi mình đi shopping.
Cái đó là tâm phân biệt. Cho quý vị những cái cống hiến cho quý vị, bố thí quý vị những cái bí mật trong cái vũ trụ này mà quý vị không biết ơn như nào ấy. Cái phủi đứng về phủi này, bữa này không có học hỏi gì hết.
Con cái như vậy, con cái nhà người ta như vậy. Con người còn than phiền, tại sao ông thầy giảng kinh 2 tiếng đồng hồ lâu quá, ngồi xếp bằng chân nó đau quá.
Đó. Thầy nói cái này đó rất thực tế. Quý vị phải tự xét mình trong ngày đó, mình thường thường mình phân biệt cái gì, mình đang tìm cái gì, mình tránh cái gì. Cái đó là cái phân biệt, mình phải bớt cái đó. Bớt như vậy bỗng nhiên đầu mình nó sáng rồi. Thầy nói cái này quý vị không phải là lý thuyết đâu. Quý vị phải tự nhìn thấy xong rồi tự chọn là mình nên bớt cái chỗ nào.
Dạng như cái chùa ngày hôm qua là rất nhiều người tới chùa để giúp dọn dẹp chùa, với sư soạn chùa, dọn dẹp chùa. Thấy cô ngày hôm qua cô nói là bây giờ cái bà đi rồi, bây giờ tôi là từ phong chức tôi là dọn dẹp cái phòng bếp này. Thầy có đồng ý không? Thầy đồng ý phong chức của tôi không? Thầy nói thầy đồng ý. Ok. Là thầy cô được phong chức. Bây giờ chùa không còn không son nữa, vứt hết tất cả. Nói là thầy đừng có mua đồ bếp nữa.
Tiền thôi, tiền dễ.
Mình đứng dậy hướng công đức vãng sanh.